Vừa mới hỏi thánh nữ rằng thân mẫu của Bồ Tát khi sống thường làm những nghiệp gì? Thánh nữ đáp rằng thân mẫu của tôi mê tín tà đạo, khinh chê tâm bảo, có lúc cũng tạm thời tin tưởng vào chánh pháp, nhưng rồi bất kính, tuy mới chết nhưng chẳng biết đọa vào chỗ nào. Vô Độc mới hỏi rằng thân mẫu của Bồ Tát tên họ là gì? Thánh nữ đáp, thân mẫu của tôi đều dằn dõi Bà La Môn. Thân phụ của tôi là Thiện Kiến, thân mẫu của tôi là Diệt Đế Lợi. Vô Độc chấp tay thưa rằng, xin thánh nữ hãy trở về bổn xứ, cho đem lòng thương nhớ rầu quá lắm. Tội của nữ Diệt Đế Lợi đã mãn và được sanh lên cõi trời cách đây 3 ngày. Nghe nói nhờ sự hiếu thuận của người con gái vì mẹ mình mà đã tu phước bố thí, đã cúng dường nơi bảo tháp thờ Giác Hoa Định Tự tại Vi Lai, chẳng phải chỉ riêng thân mẫu của thánh nữ được giải thoát địa ngục, mà lúc đó những tội nhân trong vô gián cũng được vui vẻ thoát sanh cả. Nói xong, quỷ vương chắp tay chào thánh nữ rồi cáo lui. Bây giờ Bà La Môn nữ dường như chim bao mới tỉnh, rõ biết như vậy cho nên quỳ trước tháp rằng: con nguyện từ đây chính đời Vị Lai, nếu có những chúng sanh nào chịu tội khổ, con dùng nhiều phương tiện để làm cho chúng sanh đó được thoát khổ. Đức Phật bảo Văn Thù Sư Lợi rằng: quỷ vương Vô Độc trước đó nay chính là tài thủ Bồ Tát, đó là vị tài thủ Bồ Tát, còn thánh nữ kia là Địa Tạng Bồ Tát. Thì như nãy tôi đã trình bày với quý vị, nơi đây Vô Độc quỷ vương này chính là tài thủ Bồ Tát, tức là ở nơi đó giữ gìn một cái mảnh đất tâm trong sáng và thanh tịnh, còn Địa Tạng thánh nữ đó chính là Địa Tạng Bồ Tát. Như vậy chúng ta có cái chỗ kết luận của cái phẩm này này. Nếu mà ai chúng ta biết quay về với tâm, nhờ sức thiền định của tâm, rồi thì ngay khi chúng ta một niệm trong sáng, một niệm tỉnh giác đó, thì chính ngay cái lúc mà ý niệm trong sáng và tỉnh giác vừa bừng sáng lên á, thì không còn những cái vết tích nào của tội lỗi nữa cả. Là bởi sao? Bởi vì tội từ tâm khởi đem tâm sáng, tâm được tịnh rồi thì tội liền tiêu, tội tiêu tâm tịnh thảy đều không. Thì như vậy chúng ta mới thật sự quay về với đức giác hoa định tự tại vô Như Lai của chính chúng ta. Và khi mà chúng ta đã tự giác và giác tha rồi á, thì như vậy chúng ta mới thấy rõ Đức Thế Tôn ân cần dạy bảo muôn loài là hãy tự mình thắp lên cho mình một ngọn đuốc. Và những lời dạy của Ngài ở trong phẩm kinh mà phẩm tựa này á, xin lỗi, là phẩm mà phẩm thứ nhất á, thần thông trong cung trời đạo lợi này, chính là ngọn tuệ đang thắp sáng ở trong lòng của chính chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta đọc lại cái toàn bộ cái phẩm kinh này đó, thì nếu chúng ta thực hành đúng đắn, bỏ cái tà kiến, bỏ sự mê tín, bỏ tà kiến, bỏ sự mê tín, và biết quay về với cái chân tâm, biết quy Phật, biết quy Pháp, biết quy Tăng, thì mỗi chúng ta sẽ thấy rõ con đường đưa đến cái sự giác ngộ và giải thoát. Còn nếu chúng ta đọc cái phẩm kinh này á, mà theo như cái kiểu mà của chúng ta đọc bình thường á, để mà gọi là kể chuyện nghe á, là Địa Tạng Bồ Tát xưa kia là con trưởng giả, hoặc là Địa Tạng Bồ Tát xưa kia là một Bà La Môn nữ á, mà đọc đó rồi chúng ta ra sức mà cầu nguyện á, mà không trở về với cái sự gì phong tấn cụ túc vạn hạnh, không trở về với sự tự giác và giác tha đó, để mà tự cứu mình ra khỏi cái chốn ưu đồ, thì đọc cái phẩm kinh này nó không có ý nghĩa gì cả. Như vậy thì hôm nay tôi ráng qua cái đúng ra là chúng ta là coi như hết giờ từ trước, mình đã qua cái phần đó là cái phẩm thứ nhất, bởi vì nó là có tới 13 phẩm, thì chúng ta ráng cố gắng để mỗi tuần như vậy là một phẩm, mỗi tuần một phẩm, như vậy chúng ta có 13 tuần là 13 phẩm. Như vậy thì tóm tắt lại là chúng ta cũng dễ hiểu, bởi vì thứ nhất là chúng ta phải nhận định là cô gái Bà La Môn là cô gái Bà La Môn nữ là mẹ tức là nữ tội Diệt Đế Lợi. Nhưng mà nữ tội đó là ai, chính là sao, chính là ai, tức là cái vọng tâm điên đảo. Như vậy cô gái Bà La Môn là ai, tức là phát khởi tư vọng tâm điên đảo. không? Tinh thần, tinh thần tức là âm quy ngưỡng chân tâm. Chính vì chỗ đó mà bị cuốn lôi theo ngũ dục. Và ở trong cái vòng xích, trong cái rào xích của ngũ dục, của tham sân si. Và bây giờ chúng ta nhận chân được rồi á, thì chúng ta phải tự giác. Chúng ta phải tự giác. Tự giác đó bằng con đường nào? Tự giác đó bằng con đường thiền định. Bằng con đường thiền định. Nhưng mà thiền định ở đây là như thế nào gọi là thiền định? Tức là luôn luôn chúng ta giữ được cái bản thể trong sáng thanh tịnh. À, và trong bốn niệm hiện tiền chúng ta hoàn toàn tỉnh giác. Cái chữ thiền đó, nó mang cái ý nghĩa rất là đặc trưng như vậy đó. Tức là sự tỉnh giác trong đương niệm. Chữ thiền đó còn mang một ý nghĩa là thực tại tuệ giác, tức là sự tỉnh giác ngay trong đương niệm hiện tiền. Đó. Thì quý vị nào cần có hỏi gì ở trong phẩm này thì chúng ta cứ hỏi. Ai thắc mắc ở cái điểm nào là cứ hỏi ngay.
Thầy cho con hỏi vô sanh tâm quán là gì thầy?
Cái chữ vô sanh tâm quán tức là chúng ta quán chiếu, tức là tất về cái tất cả những ý niệm nó phát khởi từ ở trong cái tâm mình. Khi mà những cái ý niệm nó phát khởi từ ở trong từ tánh, từ ở trong cái pháp giới tính mà nó phát khởi ra, và chúng ta nếu đã có trí tuệ thì chúng ta quán rõ nó, quán rõ nó là ở nơi cái thể vô sanh, mà ở nơi cái thể vô sanh thì cái chữ vô sanh đó cũng là như huyễn. Cho nên nếu chúng ta học về Ma Ha Bát Nhã đó, thì chúng ta thấy rằng vô sanh tâm quán tức là một cái phương pháp quán về cái gì? Tức là một cái phương pháp quán nhận ra được cái mỗi niệm khởi của chúng ta đều là huyễn hư. Đó là một cái phương pháp quán để dần dần đi đến chỗ là đưa tất cả những ý niệm về nơi cái mảnh đất tâm không? Trong sáng vô sanh, tức là ở nơi đó không có sự sanh khởi, mà đã không có sự sanh khởi tức là bất sanh bất diệt. Như vậy khi mà chúng ta quán tâm vô sanh thì như vậy chúng ta đã trực nhận được các cái pháp là bất sanh bất diệt. Kể cả niệm khởi này cũng bất sanh bất diệt. Vì tại sao? Cái niệm khởi đó là như huyễn. Và tại sao nó là như huyễn? Là bởi vì nó là vô duyên sanh. À, mà thường thì chúng ta học là các pháp do duyên sanh, niệm khởi cũng do duyên sanh, căn và trần duyên tác với nhau thì phải khởi niệm. Nhưng mà căn hiển hư, trần cũng hiển hư, cho nên niệm khởi cũng hiển hư. Thì quán như vậy biết rõ rằng tâm vô sanh. Mà tâm vô sanh tức là tâm là vô tướng. À, tâm vô tướng, mà tâm vô tướng đó, thì bắt ngôn ngữ, bắt suy lượng, ở nơi đó không có chỗ để chỉ bày. Cho nên quán được như vậy thì dần dần đến cái chỗ không văn lạc, đến cái chỗ mà gọi là tịch nhiên. Nhưng nếu mà chúng ta thường quán như vậy, cho nên cái danh tự đó, cái danh pháp mà vô sanh tâm quán đó là để làm chi? Để đưa dần dần cái người tu đến cái chỗ không vô niệm, vô trụ, vô chấp. Khi mà chúng ta đạt chấp được cái pháp quán vô sanh tâm á, vô sanh tâm quán á, đắc được cái pháp quán đó thì chúng ta sẽ dần dần đến những chỗ vô tư vô chấp ở trong mọi ý niệm khởi của chúng ta. Nếu mà được như vậy thì đó là một cái phương pháp tốt. Còn nếu không được như vậy thì cái vô sanh tâm quán đó nó sẽ trở thành bệnh hồi hướng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hôm trước thì chúng ta đã qua hết cái phần thứ nhất của bộ kinh Địa Tạng. Thì như vậy thì trong cái phẩm thứ nhất này nè, thì đã trình bày cho chúng ta thấy rõ cái lịch Đức Thế Tôn đã tư mẫn chỉ thẳng vào cái tâm địa của chúng sanh. Và nếu mà chúng ta đã thực nhận được cái tâm địa trong sáng thanh tịnh, ở đây nói rằng chỉ thẳng vào cái tâm đó là để nói lên, nếu mà chúng ta có hai cái vấn đề. Thứ nhất là tâm phải kiên định, thứ hai là phải có trí tuệ. Thì cái phần mà thí dụ. Cái phần thí dụ là con của một vị đại trưởng giả. Tức là nếu mà bổn tâm của chúng ta trong sáng thì trí tuệ tuyệt vời đó là cái kho báu, cái kho báu của chúng ta. Nhưng vì một niệm vô minh á, mà nhận lầm cái hiến pháp, nhận lầm cái hiến ngã là hiến pháp. Chính vì chỗ nhận lầm đó, nay vì có cái túc duyên, vì có thiện duyên cho nên mới có cái dịp quay về với tâm, tức là quay về với cái tánh thể. Nhưng mà sự quay về này đòi hỏi là phải phóng tâm, tức là đòi hỏi sự uy dũng, sự tinh tấn. Uy dũng như là oai dũng đó, nó là phải có cái tâm dũng mãnh và tinh tấn. Dũng mãnh đó giống như sư tử. Sư tử ở đây tức là nói là chúa tể của muôn loài. Và sự phóng tấn tức là sự tinh tấn và cụ túc bằng hạnh, tức là làm thực hành đầy đủ các cái thiện hạnh. Rồi phải ra sức, phải luôn luôn tinh tấn với chính mình, và phải dũng mãnh giống như là sư tử thì mới trở về được cái bổn gốc thanh tịnh của chính chúng ta. Và cho nên con cũng trưởng giả, đây tức là nói những cái ý niệm phát khởi, ý niệm mà chúng ta phát khởi nó phải thệ nguyện với gì, tức là coi như phải thệ nguyện trước sự dặn mạnh, trước sự tinh tấn, trước sự tâm sáng của chúng ta, phải thệ nguyện. Rồi cái điều thứ hai là chúng ta không có nên ra lọt vào cái chỗ tà kiến. Thông thường thì chúng ta cũng có tu tập, cũng có làm thiện pháp, nhưng mà đa số là chúng ta có thể rơi lọt vào chỗ tà kiến, cho nên gọi là bà la môn nữ. Nhận lầm cái hiển tâm á, trở thành một nhận lầm cái hiển thành chân, tức là nhận cái hiển thành chân, cho nên gọi là tà kiến. Cho nên bà mẹ thường khinh tâm bảo, thường khinh tâm bảo. Chủ thường khinh tâm bảo đây tức là không quy Phật, không quy pháp, không quy tăng, tức là không trở về với sáng suốt, với chân chánh, với cái thanh tịnh của chính chúng ta. Mình như thế cho nên mới chịu trong cái cảnh sanh tử luân hồi ở trong cái chỗ vô minh đen tối. Mà tại làm sao biết được cái vô minh đang có đó, tức là nhờ đức giác qua định tự tại của Như Lai. Như vậy thì nhờ có sự tự giác, nhờ có sự thiền định, và nhờ có cái sự mà gọi là tu tập á, cho nên chúng ta nhận ra rằng chúng ta điên đảo ở trong cái vũng lầy sanh tử của sáu nẻo luân hồi. Nhận ra được cái địa ngục ở nơi chính chúng ta, và chúng ta đang trôi lăn ở trong những vùng biển nghiệp mênh mông của thân, của khẩu, của ý. Đó. Tức là nói đến cái phẩm thứ nhất đó, là cái phẩm thứ nhất gọi là trên thuyết pháp Đức Thế Tôn thuyết pháp trên cung trời đau lợi. Tức là có cái dịp gặp những người có cái tâm thiện, gặp những người có chí cầu đến Phật đạo, ngày hôm nay chúng ta ngồi đây với những bậc thiện hữu tri thức, với những cái bậc mà biểu trưng cho các cái bậc tôn túc, cũng như là biểu trưng cho những bậc đã liễu ngộ, đã giác ngộ, cùng với tất cả các vị thiện hữu tri thức, chúng ta luận bàn về cái gì? Tức là chúng ta luận bàn về Phật pháp, và luận bàn về gì? Về cái tâm thể trong sáng của chính chúng ta. Cho nên nói trong một cái ẩn dụ gọi là cái người ta kêu là mật nghĩa đó, thì gọi là ở trên cung trời đáo lợi Đức Thế Tôn vì thánh mẫu thuyết pháp. Đó. Thế là tôi tóm tắt cái phẩm mà gọi là cái phẩm thuyết pháp, phẩm thứ nhất là thần thông ở trên cung trời đáo lợi. Tức là ngày hôm nay chúng ta cũng nhờ cái pháp chỉ thẳng vào tâm mà chúng ta được thấu suốt, rõ được cái thần lực của chính chúng ta, thông suốt và thấu rõ được thần lực của chính chúng ta. Và nơi đó chúng ta đương phát khởi những ý niệm trong xe, cho nên gọi là thần thông trên cung trời đeo lợi. Đến phẩm thứ hai, hôm nay là đến cái phẩm thứ hai, đó là phẩm phân thân tập hội. Lúc bấy giờ phân thân của Địa Tạng Bồ Tát ở địa ngục bất khả tư nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng, vô số thế giới đều tập hội nơi cung trời đáo lợi. Nhờ thần lực của Như Lai mà phân thân đã họp với chúng sanh đã được giải thoát ra khỏi chống nghiệp đạo ở mười phương, đông đến số nghìn muôn ức na do tha, đồng cùng cầm hương hoa đến cúng dường Đức Phật. Những chúng sanh cùng đến với phân thân đó đều nhờ Địa Tạng Bồ Tát đã giáo hóa, khiến cho trụ ở nơi đạo vô thượng chánh đánh giác vĩnh viễn không còn thổi chuyển. Những chúng sanh đó từ kiếp lâu xa đến nay tôi lăn trong vòng sinh tử, chịu nhiều khổ đau không lúc nào ngưng nghỉ, nhờ lòng từ bi quảng đại và thệ nguyện sâu dày của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà tất cả đều chứng thành đạo quả. Đại chúng đó đã đến được cung trời đáng lợi, lòng họ vui mừng hớn hở kinh ngưỡng Đức Như Lai mắt không hề rời. Tức là nhờ bây giờ phân thân của Bồ Tát Địa Tạng ở địa ngục bất khả thiết vô lượng thế giới đều tập hội tại cung trời đáng lợi. Có nghĩa là những ý niệm trong sáng thoát khỏi những cái vô minh điên đảo, vô lượng vô biên, những ý niệm tâm sáng đã thoát khỏi cái vô minh điên đảo đều vân tập vào trong mảnh đất tâm thuần thiện. Đó là nhờ thần lực của Như Lai, tức là nhờ cái ánh sáng từ bi của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca, có nghĩa là nhờ đến đấng toàn giác toàn năng. Và ngày hôm nay chính nhờ cái văn tu đó, tức là nhờ nghe được giáo pháp của Phật, rồi nhờ sự tư duy và nhờ cái hạnh của chúng ta phát khởi mà chúng ta đang làm đó. Chúng ta đang tác hành tất cả những cái hạnh lành đó, nhờ tất cả những công hạnh đó mà ngày hôm nay trở về với cái gì, tức là trở về với cái mảnh đất tâm thuần thiện, cùng cầm hương hoa đến cúng dường Phật. Tức là tất cả những ý niệm đó đang cúi ngưỡng về chân thể, chân tâm, tâm sáng của chính chúng ta, gọi là quy ngưỡng cúng dường Phật. Những chúng sanh đến với phân thân đó có nghĩa là những ý niệm tâm sáng, nhưng không tránh khỏi những ý niệm điên đảo đâu. Chứ là chúng ta có tâm sáng là có tâm sáng vậy, chứ mà nó vẫn le lói có cái chúng sanh. Bây giờ đương ngon lành vậy, đương thấy mình vậy là từ bi hỷ xã vậy, nhưng mà đụng tới một câu nào mà nó cứ không vừa ý là chúng sanh trồi lên ngay. Cho nên những chúng sanh đã luôn luôn theo địa Bồ Tát Địa Tạng. Mặc dù hắn cũng cầm hương hoa cúng dường, nhưng mà hắn vẫn còn rọ rậy ở trong. Nói vậy thì nói, nghĩa là cho nên có những cái, nghĩa là nói chung là do cái sức quy ngưỡng, do uy lực của địa Bồ Tát Địa Tạng, tức là do sự kiên quyết, do trí tuệ, đương dẫn đạo, nhưng tạm thời hắn lạnh hết, nhưng mà hắn vẫn theo. Tạm thời hắn lạnh, nhưng mà hắn nói vậy thì nói. Thế ngồi mà nói dụ như nói tâm an. Thì tự nhiên là tâm an, nếu mà nghe cái tên tâm an đó là mới thực nhận được cái bản tâm của mình thì tâm an mới đọc. Nhưng mà nếu không thực nhận thì có nhiều chúng sanh kéo theo. Nhưng mà trong đó có những ý niệm trong sáng, ngoài những ý niệm trong sáng đó thì có những ý niệm đen tối vẫn quy ngưỡng, bởi vì cái sức mạnh của những ý niệm trong sáng. Cho nên nói chữ Địa Tạng là phải là một tay cầm cái tích trường, một tay tay cầm viên ngọc minh châu, là phải có cái uy lực dũng mạnh, phân tấn, tinh tấn luôn luôn, phải có trí tuệ kèm theo với có trí tuệ. Nên những chúng sinh đó từ kiếp lâu xa đến nay đã trôi lăn trong vòng sanh tử, chịu nhiều khổ đau không lúc nào dừng nghỉ, nhưng nhờ lòng từ bi quảng đại sâu dày của Bồ Tát Địa Tạng, nhờ lòng từ bi quảng đại. Tôi thí dụ như các cái vị mà đừng nói là các vị xuất gia đó, trên thì cầu Phật quả, tức là trên thì cầu ghế Phật, tức là cầu đến chỗ ngồi được cái ghế Phật, dưới thì là độ chúng sanh. Nhưng mà đến cái khi mà các cái vị đó, chẳng hạn các cái vị đó mà trên thì cầu cái vô thượng bồ đề, tức là cầu đến Phật quả là quả vị Phật, dưới thì là độ chúng sanh. Nhưng mà khi chúng sanh nó hiện về, thì chúng sanh hiện về, ví dụ như cái vị nào đó gặp cái việc gì nó bức xúc mà giận á, khi chúng sanh đó mà nó giận á, nó hiện về nó giận á, thì đạt hay là độ? Đạt thì nó lại giận hơn nữa. Cho nên nếu mà buồn, đạt chúng sanh đó nó buồn thêm nữa. Giận, đạt chúng sanh đó nó lại giận thêm nữa. Như vậy thì ai độ? Bây giờ thì trên này muốn ngồi ghế Phật, mà dưới thì cứ đạp kêu chúng sanh đó, thì làm sao mình ngồi ghế Phật chứ yên được, thì chúng sanh nào mới được. Cho nên nói một câu rất nôm na là trên thì cầu Phật quả, dưới thì độ chúng sanh. Bồ Tát thương chúng sanh như mẹ hiền thương con dại, nên đương giận mà thương chúng sanh đó như mẹ hiền thương con dại, đâu có thương đâu, để cho nó giận cho đã, hay là để cho nó buồn cho đã. Như vậy thì để cho giận, để cho buồn, Bồ Tát lúc đó đi đâu à? Phật lúc đó cũng đi vắng, Bồ Tát lúc đó cũng đi vắng. Cho nên ở nhà nó mới mọc đuôi tôm, vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm. Như vậy thì rõ ràng là trên cầu Phật quả, dưới độ chúng sanh, là cái câu nói nôm na vậy. Chứ thật sự là đó là những ý niệm trong sáng hóa giải những ý niệm đen tối. Như vậy là gọi là, ở đây gọi là nhờ lòng từ bi quảng đại thệ nguyện sâu của Bồ Tát Địa Tạng. Đó nè, nhờ lòng từ bi quảng đại thệ nguyện sâu, nó nghĩa là đã quy tâm, đã chiêm ngưỡng, đã cung kính cúng dường tâm, nhờ sự sâu dày vậy đó mà ngày hôm nay những chúng sanh chịu nhiều đau khổ ở trong cái vũng lầy sanh tử đó, tức là những ý niệm điên đảo nhiều đời nhiều kiếp, gọi là cái tập khí mà từ nhỏ đến lớn, từ nhỏ đến bây giờ, thì ngày hôm nay nhờ cái gì, tức là nhờ cái sức tu dưỡng của chính mình, cho nên đã những chúng sanh đó văn tập đại chúng đó khi đến được cung trời đau lợi, lòng họ vui mừng phấn hở chiêm ngưỡng Đức Như Lai mắt không hề rồi. Đại chúng đó đến được cung trời đau lợi, lòng họ vui mừng hớn hở chiêm ngưỡng Đức Như Lai mắt không hề rời, có nghĩa là luôn luôn tinh tấn, luôn luôn để tâm tu tập, không bao giờ nhàm mỏi. Hôm bữa trước chúng ta đã học một cái phần ở trong cái tập 1, trong cái quyển 1 chúng ta cũng đã học rồi. Dục là đạo quân, dục rồi thì sân nhuế, rồi thì ngũ dục đó, tức là đắm mê vào ngũ dục, rồi đó, sân nhuế, rồi giải đãi, rồi hôn trầm, rồi trạo cử, rồi nghĩa là nó tất cả những cái đó là những đạo ma quân, nói chuyện giảm, nói cười nhiều, cười nhiều cũng là ma, rồi nói chuyện nhiều cũng là ma. Thì tất cả cái những cái đó, rồi thì có cái không có những cái ý nghĩ gọi là những cái ý nghĩ mà nó không đi vào với thánh pháp cũng đều là ma. Cho nên đại chúng đó đã đến được cung trời đau lợi, ngày hôm nay mà chúng ta đã quy ngưỡng vào cái mảnh đất tâm tùng thiện, thì rất là sao, tức là lòng họ rất vui mừng hớn hở, những cái tư tưởng đó đã đi sâu vào ở trong những cái thể tâm trong sáng đó. Mà cái thể tâm nói chỉ trong sáng đó, nên nếu mà nói về thiền á, thì đã chứng đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tức là đã ly sanh hỷ lạc, đã định sanh hỷ lạc, đã ly hỷ diệu lạc, đã xả niệm thanh tịnh lạc á, thì nói chung là ít ra cũng chứng được sơ thiền, tức là cũng ly sanh hỷ lạc. Ly tức là lìa tất cả những sự vướng nhiễm ở nơi trần cảnh á, chúng ta có thể lìa được mới đến cái cung trời đau lợi này. Người mà đến cung trời đau lợi tức là đi vào á, tức là thế nhập vào mới cái mảnh đất tầm trăm sáng. Bây giờ Đức Thế Tôn đưa cánh tay sắc vàng xoa đảnh hóa thân Bồ Tát Địa Tạng, đưa cánh tay sắc vàng xoa đảnh hóa thân Bồ Tát Bồ Tạng, tức là nói đến trí tuệ tuyệt vời, đang làm gì? Đang dung nhiếp toàn bộ những cái ý niệm trăm sáng đang phát khởi à. Gọi là xóa đánh ở đây tức là coi như là, nói chung là đã có thể điều phục được đó. Tức là khi những ý niệm hoàn toàn trong sáng tỉnh giác, không tụ không chấp, vô tụ vô chấp đó, những ý niệm đó đã hướng được, đã điều phục được những ý niệm mang cái tính cách đặc trưng là cao đẹp đó. Trong tâm nhìn ức bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng, vô số thế giới, dạy rằng ta ở trong đời ác ngâm trượt, đã giáo hóa chúng sanh can cường như vậy, khiến cho chúng ta điều phục được, khiến chúng tự điều phục được mà xả tà quý chánh. Nhưng trong 10 phần vẫn còn 1-2 phần quen theo tánh ác. Nghĩa là được, bây giờ thì vào cung trời đâu lại được, nhưng mà trong 10 phần á, thì còn 1-2 phần quen theo tánh ác. Ở đây là đã nói là vào được cung trời đáo lợi, bởi vì khi mà anh đã chứng được sơ nhị tam tứ thiền thì cái quả đó là ở nơi những cung trời đáo lợi, ở nơi cung trời đáo lợi, cung trời đáo xúc, tức là khi đã chứng được những cái quả vị như vậy, hoàn toàn ngoài lìa tất cả các sự vướng nhiễm và ở bên trong hoàn toàn tâm sáng. Cái chỗ tột cùng của đạo Phật là gì? Tức là bản lai vô, cái người mà đi đến chỗ tột cùng á, là nhận ra được là bản lai vô nhất vật. Giống như Ngài Đa Bảo mà hỏi Ngài Khuôn Việt Thái Sư vậy. Ngài Đa Bảo hỏi Khuôn Việt Thái Sư là cái chỗ tột cùng của đạo Phật là gì? Thì Ngài Khuôn Việt Thái Sư tức là một cái vị mà khuôn phò nước Việt á, dưới cái triều đại của Lê Đại Hành, của Đinh Tiên Hoàng và của Lê Đại Hành. Bởi vì Khuôn Việt Thái Sư tức là tên tục là Ngô Chân Lưu, tên tục của Ngài là Ngô Chân Lưu, là dòng dõi của Ngô Quyền. Dòng dõi của Ngô Quyền, vì Ngài là coi như là đắc pháp ở Thiền Sư Văn Phong, và chúng tôi đã nói đến Ngài Văn Phong rồi. Thì sau này Khuôn Việt Thái Sư này, Ngài Khuôn Việt này, Ngài đọc thâm cả Tam Tạng Kinh Điển, đọc hết Tam Tạng Kinh Điển, là khi rất là thâm hiểu về ý chỉ của thiền tâm. Cho nên sau khi mà làm chức vụ mà được vua phong là Khuôn Việt, tức là làm khuôn mẫu cho nước Việt, làm mẫu mực cho nước Việt, và Thái Sư tức là ngang với cái chức như là thủ tướng hay là tể tướng bây giờ. Đó, cho nên tất cả mọi việc ở trong nước đều hỏi Khuôn Việt. Hồi trước trong cái thời nhà Lê thì một vị mà giả làm người chèo đò tức là thiền sư Pháp Thuận, là Đỗ Pháp Thuận, và một vị nữa là tiếp sứ thần Lý Giác của nhà Tấm tại nơi cung vua, thì cái đó là Khuôn Việt Thái Sư. Cho nên khi mà Ngài đã làm những cái công việc đất xong á, thì năm đó là khoảng chừng 40 tuổi thì Ngài được phong làm Khuôn Việt Thái Sư, cho đến năm 52 tuổi thì Ngài viên tịch. Đó là Ngài viên tịch 52 tuổi. Đó. Do đó cho nên khi mà Ngài viên tịch á, thì Ngài có thuyết một bài kệ cho Thiền Sư Đa Bảo. Thì Ngài nói cái ý chỉ là là trong cây vốn có lửa. Nếu trong cây mà không có lửa thì cọ xác thì làm sao nó lại phát ra lửa được? Thì mình hiểu cái ý của Ngài, cũng như Ngài đã bảo nó hỏi rằng cái chỗ tột cùng của Đạo Phật là gì? Thì Ngài mới nói rằng nghĩa là bổn nguyên vô vật như hư không. Tức là cái chỗ tột cùng của Đạo Phật là hiểu được rằng bổn nguyên vô vật như hư không. Nếu hiểu được như vậy á, thì đồng với chư Phật không ai khác. Như vậy thì ở đây á, muốn nói rằng khi mà đã cải tà quy chánh đến được cái cung trời đau lợi thì em phải nhận ra cái gì mới được? Nhận ra được vạn pháp đó, như là trong Maha Tát Nhã Ba La Mật, nhận ra được cái thể của vạn pháp. Mà khi ta nhận ra được cái thể của vạn pháp thì muốn độ chúng sanh đó, muốn độ cái chúng sanh của mình á, là mình phải phân thân tranh nhìn muôn ức na gia tha, lập ra nhiều phương tiện. Nghĩa là nói chung hành niệm phải có những hành vi, phải có những tạo tác là đúng với cái tầm cỡ là Bồ Tát Địa Tạng. Bất cứ ở nơi đâu, bất cứ ở hoàn cảnh nào, bất cứ ở cái không gian nào thì mình cũng phải luôn luôn là phân thân của Bồ Tát Địa Tạng. Nghĩa là ý niệm, những ý niệm đó luôn luôn kiên định và giữ tâm hoàn toàn trong sáng. Cho nên nghĩa là cái ý chí kiên định và cái ý chí kiên định đó và cái trí tuệ đó, tức là trong đó có trí tuệ và trong đó có sự cương quyết để lập tất cả những cái hạnh lành, mà những hạnh đó mang cái đặc trưng là vô trụ vô chấp, như vậy thì mới gọi là thoát khỏi địa ngục. Cho nên ở đây nè, trong những chúng sanh đó hoặc có kẻ tánh lanh lợi nghe pháp của ta liền tín nhận. Có những kẻ nào mà chúng sanh nào mà có cái tầm cỡ lanh lợi, tức là hàng ngày mà có quy ngưỡng được chân tâm á, thì chỉ cần thoáng một cái á, là chúng sanh đã hỷ xả ngay. Nhưng mà những chúng sanh nào mà dày đặc vô minh á, thì là hắn khóc rưng rức suốt đêm, ngày mai chưa chắc là hỷ xả. Mà chúng sanh nào không biết, nhưng mà Bồ Tát Địa Tạng phải chịu khó độ. Thì như vậy á, nghe có những kẻ chân tánh lanh lợi nghe pháp của ta liền tín nhận, hỷ xả hay không nên hỷ xả? Hỷ xả như vậy á, thì bây giờ mình có thua thiệt hay không thua thiệt? Rồi cứ chân qua trở lại nói tới nói lui vậy, nhiều lần khuyên rồi cuối cùng thôi giờ mình cũng nên hỷ xả đi. Thế thì những chúng sanh đó, những kẻ mà phải ân cần khuyên bảo mới thành tựu được quả tốt, hay những kẻ vì nghiệp tội quá nặng nên chẳng đem lầm trung tín và cũng chẳng là có lầm quy nhưỡng. Cái đó thì mình biết rồi, nghĩa là con thà chịu địa ngục chứ không bao giờ tha nó. Như vậy tức là coi như là đây là những kẻ không có tín chánh, không tin Bồ Tát Địa Tạng. Ta phân thân độ thoát những hạng chúng sanh sai khác như thế, hạt hiện ra hình thân nam, hạt hiện ra hình thân nữ, hạt hiện ra thân trời rồng, hạt hiện ra thân quỷ thần, hạt hiện ra rừng núi sông ngòi ao rạch suối nước để làm lợi ích cho chúng sanh, rồi độ cho chúng sanh được giải thoát. Ngài hiện ra, ai hiện ra? Nhìn thấy suối nước là Địa Tạng Bồ Tát đã hiện ra, nhìn thấy chiếc lá rơi là Bồ Tát Địa Tạng đã hiện ra, vậy mà không biết. Nhìn thấy một chiếc lá vàng rơi vào mùa thu bay lất phất như vậy thì cho nên có nhiều vị thiền sư là hỏi cái chiếc lá vàng này rơi về đâu. Ít ra cũng thấy rằng đó cũng là một định luật vô thường, nhưng mà nó rơi về đâu? Nó rơi hay là ta rơi? Chiếc lá kia nó cũng không nói nó rơi, nhưng mà ta lại thấy ta rơi. Như vậy ta đã hiện hữu, tâm ta đã hiện hữu trong chiếc lá đó, và ý thức phân biệt cũng đã tụ vào ở trong chiếc lá đó. Chiếc lá đó cũng là Bồ Tát Địa Tạng, và chiếc lá đó cũng là, thấy không? Cũng là chúng sanh vô minh, là điên đảo. Nhìn chiếc lá rơi của mùa, chiếc lá vàng rơi rụng mùa thu mà nói là mà chúng ta thấy là rặng liễu điều hiu, không? Hoặc là chiếc lá vàng rơi rụng mùa thu là làm cho con người cảm thấy như là có những nỗi buồn man mác. À, thì như vậy là đó tâm chúng sanh. Cái tâm mà vừa thấy như vậy, để được cảm niệm như vậy, thì chúng sanh đã hiện hữu ngay trước lá vàng. Mà vừa thấy như vậy đã trực nhận được những cái định luật, cái gọi là định luật vô thường. Nó nghĩa là coi như nó còn, mai mất rồi, nó bay biến trong cuộc đời đi. Thì chúng ta đã trực nhận, đã bỏ qua đi những cái gì mà gọi là oán đối. Thì Bồ Tát cũng đó, mà chúng sanh cũng đó, cho nên ta hiện ra núi rừng, sông ngòi, ao rạch, suối nước, làm lợi ích cho chúng sanh, độ cho chúng sanh được giải thoát. Hạt ta hiện thân Đế Thích Phạm Vương, hiện Chuyển Luân Thánh Vương, hiện thân Bất Quốc Vương, cư sĩ, tế phu, các hàng quan thuộc, các hiện thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, dẫn đến Thanh Văn La Hán, Bích Chi Phật Bồ Tát, để hóa độ chúng. Chứ chẳng phải chỉ có thân Phật hiện nay mà thôi. Tức là Đức Thế Tôn nói, Đức Thế Tôn dạy cho Ngài Địa Tạng như vậy, hay là chính tâm thể tâm sáng của chính chúng ta đang nói với chính chúng ta nghe như vậy. Những cái đó đều là Phật Pháp cả. Thứ túc quỳnh hoa phi ngoại cảnh, bạch văn minh nguyệt hiện toàn thân, túc biết hoa vàng đấu cảnh sát, trắng tâm mây bạc hiện toàn thân. Tất cả những tất cả các pháp đều có thể là Phật Pháp cả, nhưng mà chúng ta không nhận ra. Này Địa Tạng, ông xem ta đã trải qua bao nhiêu số kiếp cần khổ để độ thoát cho chúng sanh, can trường đầy tội khổ khó khai quá như thế. Ngoài ra có những kẻ chưa điều phục được, thờ còn phải theo nghiệp mà thọ báo. Nghiệp và theo nghiệp và thọ báo. Mà có nhiều người cũng như bữa trước, hình như có hỏi là hỏi ai hỏi là tụng kinh nhiều không? Tụng kinh mà tụng kinh ở nhà cư sĩ mình tụng kinh Pháp Hoa có đổ nghiệp không? Rồi ở nhà cư sĩ mình tụng kinh Lăng Nghiêm có đổ nghiệp không? Ở nhà cư sĩ mà tụng kinh Địa Tạng ha, có đổ nghiệp không? Đương nhiên là tụng như vậy là tụng ở nhà tụng không thanh tịnh thì đương nhiên nó đổ nghiệp. Tại sao đổ nghiệp? Bởi vì thường quậy thì không thấy đổ nghiệp. Bởi vì chúng ta là thường cãi nhau, thường chửi nhau, thường sân si, thường như vậy đó. Đó là, thì không bao giờ mình tính cái chuyện đó là đổ nghiệp. Nhưng mà lâu lâu mình có tu từng vài bữa, cái cự lộn với ai, cái tự nhiên mình thấy có đổ nghiệp. Bởi vì sao? Bởi vì cái chuyện mà mình tụng kinh là mình phải đình chỉ cãi nhau, đình chỉ nghĩ bậy. Mà bình thường là cãi nhau là con bữa, nghĩ bậy là con bữa, mà bây giờ bị đình chỉ dừng 5 ngày lo tụng kinh như vậy, tới ngày thứ sau nó bung ra một cái cãi nhau. Như vậy gọi là đổ nghiệp. Đáng lẽ nó bớt nghiệp chứ ra là đổ nghiệp. Thì cũng giống như cái anh mà gọi là lười biếng đi chơi suốt cả ngày tới kỳ thi rất là chuyện thường. Nhưng mà cái anh mà ráng cố gắng mà học á, rớt mới thấy đầu á. Học đã toi cơm nhưng mà chưa chín á, thi không ăn ớt mà cay á. Phải không? Lần này mình là, nghĩa là để cho tâm điên đảo bình thường cho nên suốt ngày không thấy độ. Ngày hôm nay mới tu chút ít cho nên, mới kiếm được chút ít cho nên mất suốt cho nên phải mất chứ. Chứ nghĩa là mình suốt ngày mình ý lại rồi mình quậy mình phá, nghĩa là nói chung là có cơm cha rồi có áo mẹ rồi có công thầy, mình cứ ý vậy. Vậy thì mình đâu có ăn riêng ở riêng, đâu có lập gia đình riêng đâu mà biết, nghĩa là nó thiếu ra làm sao, biết nó chạy tiền ra làm sao. Tới cái chừng đó mình đi kiếm được đồng bạc, bây giờ mình thấy rớt một đồng mình mới thấy đổ ra. Cho nên hỏi cái tụng kinh có đổ nghiệp không? Đổi, đảo đổ. Tại vì giờ mình thấy mình có tu mà không đổi được. Chứ nếu mà mình tụng kinh mà để gọi là thanh lọc, không tâm để cho, nghĩa là giải tỏa bớt cái ưu phiền, giải tỏa bớt những cái gì? Những cái mà gọi là điên đảo, những cái quậy của mình á, thì đương nhiên mình lại thấy càng ngày nó càng giảm đi những nghiệp tội. mới tụng có một bữa thôi là bắt đầu kể lại là bắt đầu là Phật phải biết con có tụng đừng cho con đổ nghiệp như nè. Bắt đầu mình kể lại rồi. Vậy là nó khảo rồi, không phải là tụng kinh bị khảo. Sợ không dám tụng, làm sao sợ không dám tụng, thà là nghĩa là coi như khảo suốt ngày không sao, còn nó tụng là sợ nó khảo. Bây giờ tức là cái lối giải thích đó tức là chưa rõ được những cái gì, chưa rõ được cái trạng thái tâm lý, gọi là trạng thái tâm lý của chúng con người còn chấp ngã và còn chấp pháp. Cho nên có nhiều người hỏi thì mình nghĩ đúng rồi, có tụng kinh nào, có nên tụng kinh và có nên có những thì giờ để mà tu tập, và nếu có những việc gì mà nó xảy ra ở trong thời gian tu tập thì nó nhẹ bớt hơn là ở trong thời gian không tu tập. Và hình như tất cả những cái đó là nó đó là những cái mà gọi là tẩy rửa những cái tập khí vô minh, tẩy rửa những cái nghiệp chậm xấu dày. Làm sao mình gọi là đổ được? Đổ nó đổ đi đâu? Tức là đổ đi bớt á. Đổ tức là đổ bớt ra. Đó. Cho nên này Địa Tạng, ông xem ta đã trải qua nhiều kiếp cần khổ độ thoát những chúng sanh can cường đầy tội khổ khó khai hóa. Ngoài ra những kẻ mà chưa điều phục được thời còn phải theo nghiệp mà thọ báo. Nếu khi chúng bị đọa vào ác thú lãnh thọ những sự thống khổ, thời âm nên nhớ nghĩ ta, nghĩ đến ta ở cung trời đau lợi, ân cần phó chúc mà gắn độ cho chúng, khiến cho chúng ở trong cõi ta bà này đến lúc Phật Di Lặc xuất thế sẽ được giải thoát và xa lìa các khổ, gặp Phật sẽ được Phật thọ ký. Như vậy thì làm sao á, tức là Đức Thế Tôn đã ân cần giao phó chúng sanh cho ngài Địa Tạng. Như vậy Đức Thế Tôn là ai? Tức là nói đến cái sự có sự giác ngộ toàn triệt, sự giác ngộ toàn triệt hay là tiếng huyền diệu của chân tâm. Ngay cái tiếng huyền diệu của chân tâm đó luôn luôn, nếu mà chúng ta quy ngưỡng á, thì ở nơi tiếng huyền diệu đó luôn luôn nhắc nhở cái gì? Nhắc nhở rằng hễ mỗi niệm khởi ra là phải từ bi vĩ xa. Mỗi niệm khởi ra là phải ở trong cảnh giới hoàn toàn trong sáng và thuần thiện, cho nên gọi là ở trong cõi ta bà. Chữ ta bà tức là ở nơi chỗ vọng tâm điên đạo, đợi đến lúc ngài Di Lặc ra đời, có nghĩa là ở nơi trong cái mảnh không, trong cái tâm điên đạo đó, nhớ rằng khi khởi ra thì khởi niệm từ bi, cho nên gọi là đợi Di Lặc ra đời. Di Lặc là ai? Di Lặc này tức là ý nói rằng như thí dụ như mình rước viếng Di Lặc, mà Di Lặc là biểu trưng cho cái đại tâm đại từ, tâm quan hệ. Cho nên chúng ta thường ngày mừng một Tết, lúc mà xin lỗi ngày đêm 30 Tết và lúc mà gọi là giao thừa thì phải đón viếng Di Lặc, rước viếng Di Lặc. Giao thừa tức là giữa cái chấm dứt cái đêm này và bước sang một ngày mới, bước sang cái năm mới, chấm dứt năm cũ và bước sang năm mới, chấm dứt cái niệm cũ và bước sang cái niệm mới, gọi là giao thừa. Thì như vậy thì từ khi mà chấm dứt cái niệm này để chuyển qua một niệm khác thì chờ Di Lặc xuất thế. Như vậy thì nhớ rằng khi niệm khác đã khởi, khi muốn khởi một cái niệm khác thì đương nhiên cái niệm đó phải là từ bi chuyển xả, gọi là cái niệm từ đó. Cho nên gọi là suốt năm, nếu mình đón được quý Di Lặc đó mà ngay cái đêm đó mình vui vẻ thì cả năm mới vui vẻ, mà ngay cái đêm đó mà mình cự nhau rồi thì suốt cả năm nó cự luôn, không có gì vui vẻ nổi đâu. Bởi vì ngay từ đầu năm mình đã dấn vào một cái vấn đề mà gọi là bực dọc rồi thì suốt không có gì vui vẻ nổi đâu. Bởi vì ngay từ đầu năm mình đã dấn vào một cái vấn đề mà gọi là bực dọc rồi thì suốt cả năm bực luôn. Nó xui đến cái mức độ như vậy đó. Thì thật sự ra mình phải cẩn trọng, phải ân cần không ngài Đức Thế Tôn á, tức là Đức Phật á, Ngài đã ân cần dặn dò Bồ Tát Địa Tạng nhớ ở trong cõi Ta Bà này, ráng cố gắng khéo để giao hoa chúng sanh, đợi cho đến Phật Di Lặc ra đời sẽ đặng giải thoát và xa lìa khổ, gặp Phật được thọ ký. Bây giờ những hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng ở trong các thế giới đều hợp thành một thân mà rơi lệ thương cảm bạch Phật rằng, như giờ mình mới thấy rằng, như vậy là mình mới thấy rằng thương cảm rơi lệ thương giai, thương cho chúng sanh, thương cảm rơi lệ. Mình nghĩ mình thương mình quá ha, tại vì sáng biết mình vô minh điên đảo mà coi như chịu nhiều cảnh khổ đau, gặp Phật pháp mà cũng không chịu nữa, phải càng cờ rồi là gặp Phật pháp sao nó cũng không chịu, bỏ cái ta cũng không bỏ nổi nữa. Và ngày hôm nay gặp cục pháp mà Đức Phật gọi là ân cần phó chúc cho mình, rồi ân cần phó chúc cho mình là để độ thoát những chúng sanh trong cõi Ta Bà chờ dưới rạch lạc gọi là ra đời để thọ ký. Mình chứ vẫn tánh nào vẫn tật đấy, cho nên Đức Di Lặc mới bạch Đức Địa Tạng mới bạch Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, từ kiếp lâu xa cho đến nay